Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay 12 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự đối thoại thường niên giữa các nhà lãnh đạo APEC và Hội đồng Kinh doanh APEC.
Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.
Mưa lớn ở khu vực Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp, có khả năng kéo dài.
Bế mạc hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối qua ngày 11 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự đối thoại thường niên giữa các nhà lãnh đạo APEC và Hội đồng Kinh doanh APEC được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tham dự đối thoại có các nhà lãnh đạo đại diện cho 21 nền kinh tế thành viên APEC và 63 thành viên Hội đồng Kinh doanh APEC. Đối thoại năm nay tập trung vào các nỗ lực chung của nhà nước và doanh nghiệp để vượt qua khủng hoảng, đẩy nhanh phục hồi kinh tế. Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp APEC trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, hoan nghênh những khuyến nghị sâu sắc, thiết thực của Hội đồng Kinh doanh APEC gửi lãnh đạo APEC và đề nghị Hội đồng Kinh doanh APEC tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của mình. Kết thúc phần phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư APEC và quốc tế và kêu gọi các thành viên Hội đồng Kinh doanh APEC đồng hành cùng các nền kinh tế APEC và người dân vượt qua đại dịch, phục hồi kinh tế, đạt nhiều thành công mới vì một khu vực châu Á hòa bình, phát triển bền vững và thịnh vượng cho mọi người dân.
Sáng nay ngày 12 tháng 11, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 đã bước sang ngày làm việc thứ 16. Trong phiên làm việc buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Buổi chiều, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Tỉnh Khánh Hòa cho biết các địa phương trong tỉnh đã di rời hơn 1.300 hộ dân ở 6 vị trí là các sườn núi ở thành phố Nha Trang, huyện Cam Lâm, huyện Vạn Ninh có nguy cơ sạt lở. Hiện mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường tại huyện Khánh Vĩnh, huyện Diên Khánh, thành phố Nha Trang bị ngập, có nơi ngập đến nửa mét, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Trong khi đó, tuyến quốc lộ 27C đã ách tắc giao thông hoàn toàn khi hàng chục nghìn mét khối đất đá bị sạt lở trên nhiều điểm của tuyến đường này.
Mưa lớn kéo dài làm mực nước một số sông, suối ở tỉnh Phú Yên dâng cao. Nhiều địa phương ở tỉnh này đã lên phương án di dân vùng thấp trũng nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài. Đến chiều ngày 11 tháng 11, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã di rời khẩn những hộ dân tại khu vực nguy cơ sạt lở phía tây núi Nhạn, thành phố Tuy Hòa. Các huyện Đồng Xuân, Tuy An và thị xã Sông Cầu cũng đã lên phương án di rời hơn 4.500 hộ dân tại các khu vực bị ngập sâu, chia cắt đến nơi an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 11 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11, mưa lớn ở khu vực Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp, có khả năng kéo dài. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Do đó, các địa phương cần chủ động ứng phó cao nhất trên tinh thần không chủ quan nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ trong một tuần tới.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải việc Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ TSA đánh giá công tác bảo đảm an ninh hàng không tại Việt Nam phục vụ khai thác thường lệ của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Hoạt động đánh giá của Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ nhằm hoàn thiện những bước cuối cùng để các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ xem xét cho phép Vietnam Airlines bay thẳng thương mại thường lệ.
Để bảo đảm an toàn cao nhất cho hành khách yên tâm đi tàu trong mùa dịch, ngành đường sắt chính thức cung cấp dịch vụ nguyên khoang, nguyên toa từ ngày 12 tháng 11. Theo đó, ngành đường sắt sẽ tổ chức bán vé nguyên khoang, nguyên toa đối với hành khách đi tàu với cự ly từ 300 km trở lên. Trong thời gian đầu triển khai dịch vụ, ngành đường sắt thực hiện việc giảm 10% đối với hành khách mua nguyên khoang và 15% đối với hành khách mua nguyên toa.
Tính đến hết ngày 8 tháng 11, Bảo hiểm xã hội các địa phương giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 10,3 triệu lao động. Trong đó, đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là trên 9,7 triệu người. Tổng số tiền chi cho hỗ trợ là 24.629 tỷ đồng.
Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh do đại dịch COVID-19. Lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 11. Chương trình tưởng niệm do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Tính đến chiều ngày 11 tháng 11, cả nước đã tiêm được gần 96,7 triệu mũi vaccine phòng COVID-19. Trong đó có những ngày đạt tỷ lệ tiêm từ 1,5 đến 2 triệu liều một ngày. Với tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 có những ngày từ 1,5 đến 2 triệu liều. Đến tuần cuối của tháng 11, Việt Nam hy vọng sẽ bao phủ toàn bộ mũi 1 cho người trên 18 tuổi.
Bên cạnh đó, tính đến nay, Việt Nam đã có những thỏa thuận, đơn hàng, hợp đồng lên tới 195 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tốc độ đưa vaccine về Việt Nam vào cuối năm nay, cố gắng bao phủ hết đối tượng trẻ em tiêm mũi 1 vào tháng 12 và mũi 2 vào tháng 1 năm 2022. Hiện đã có 13 tỉnh thành triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.
Tin tưởng vào các đơn thuốc truyền tay, tự ý sử dụng thuốc có chứa corticoid, nhiều F0 đang điều trị tại nhà đã bị biến chứng nặng, có trường hợp đã tử vong. Trong túi thuốc dành cho F0 điều trị tại nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, các loại thuốc này nằm trong gói thuốc B. Đây là thuốc đặc trị, phải có ý kiến chỉ định của bác sĩ. Thời gian sử dụng chỉ từ 7 đến 10 ngày, không được lâu hơn. Các bác sĩ khuyến cáo không sử dụng corticoid với F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Ngoài ra, người nhiễm COVID-19 nên bình tĩnh, chủ động liên hệ các kênh tư vấn tại các bệnh viện, trung tâm y tế hoặc đường dây nóng 1900-1175 của Trung tâm điều trị COVID-19 để được hướng dẫn cụ thể khi điều trị bệnh tại nhà.
Từ 0 giờ ngày hôm nay 12 tháng 11, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu người dân không ra ngoài từ 22 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, trừ các trường hợp thực hiện công vụ đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về. Những trường hợp này phải có giấy tờ liên quan như thẻ, giấy xác nhận của cơ quan doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác. Bên cạnh đó, cũng từ ngày hôm nay, Bắc Ninh cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường và hoạt động Internet công cộng.
Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc sẽ được nối lại vào ngày 29 tới. Trước vòng đàm phán này, phía Iran đã bày tỏ sẵn sàng đạt được một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân tại Viên Áo. Trong tuần này, phái đoàn Iran đã tham gia đàm phán thành công tại London, Paris và Berlin. Trước đó, vào đầu năm nay, đã có 6 vòng đàm phán liên quan đến vấn đề này, nhưng các cuộc đàm phán đã phải tạm dừng hơn 5 tháng do còn có những bất đồng.
Ngày 11 tháng 11, các đại biểu tham dự hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã thông qua nghị quyết quan trọng về những thành tựu nổi bật và các kinh nghiệm lịch sử trong quá trình 100 năm thành lập và lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phiên họp toàn thể cũng xem xét và thông qua một nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 trong nửa cuối năm 2022 tại Bắc Kinh.
Ngày 11 tháng 11, các nhà ngoại giao nhóm bộ ba mở rộng gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pakistan đã tiến hành cuộc họp tại thủ đô Islamabad của Pakistan thảo luận về tình hình Afghanistan. Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên của nhóm này kể từ khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào trung tuần tháng 8 vừa qua. Dự kiến sau cuộc họp trên, cùng ngày, các quan chức ngoại giao của Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pakistan sẽ gặp ngoại trưởng được chỉ định của chính quyền Taliban tại Afghanistan.
Ngày 11 tháng 11, mưa lớn đã diễn ra trên khắp khu vực miền Nam Ấn Độ và Sri Lanka, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng. Theo giới chức Ấn Độ, mưa lũ đã khiến 25 người thiệt mạng tại đảo quốc Sri Lanka, hầu hết do bị chết đuối, trong khi lở đất làm 5 người khác bị thương.
Mời quý vị và các bạn đến với thông tin thể thao. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức trên sân vận động Mỹ Đình vào tối qua, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã thua Nhật Bản với tỷ số tối thiểu 0-1. Đây là thất bại trận thứ 5 liên tiếp ở vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Trong khi đó, đội tuyển Nhật Bản đã có 9 điểm và tạm thế chỗ Oman để đứng thứ 3 của bảng B, chỉ xếp sau đội tuyển Ả Rập Xê Út 13 điểm và đội tuyển Australia 10 điểm.
Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng năng lực của các cầu thủ Việt Nam và Nhật Bản có khoảng cách rõ rệt. Việt Nam bình thường chỉ đá với các đội Đông Nam Á. Nay gặp đối thủ hàng đầu châu Á, cầu thủ thiếu tự tin. Tuy nhiên đây là quá trình tích lũy kinh nghiệm, chúng ta phải trải qua quá trình như thế này và nỗ lực hơn nữa để phát triển. Các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức.
Trong một cuộc phỏng vấn với AFP, Rafael Nadal nói, chấn thương bàn chân của anh vẫn cần cải thiện một chút, nhưng anh đã trở lại tập luyện. Nadal cho biết, ý định của anh là cố gắng kịp phục hồi để tham dự giải biểu diễn Abu Dhabi vào tháng 12. Sau đó là một giải đấu để bắt đầu chuẩn bị cho Australia Open.
Tay vợt cựu số 1 thế giới Andy Murray vừa chia sẻ về sở thích lái xe của mình. Dù tay vợt từng 3 lần giành Grand Slam, rất thích sưu tầm xe hơi, nhưng anh không có chiếc Ferrari nào. Murray lý giải về điều này khi tham dự Stockholm Open, nơi anh được ban tổ chức lựa chọn một trong hai chiếc xe để di chuyển là Ferrari và Volkswagen.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin là những thông tin về thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đêm qua một sóng lạnh mới lại tăng cường xuống nước ta. Trên nền nhiệt vốn đã thấp sẵn, đợt tăng cường này lại làm cho nền nhiệt miền Bắc giảm thêm. Nó khiến cho nền nhiệt lúc này ở Bắc Bộ phổ biến đang thấp dưới 17 độ, nhiều nơi ở vùng núi thấp dưới 14 độ, núi cao dưới 10 độ, trời rét và có cảm giác buốt giá. Trong ngày hôm nay, miền Bắc trời có nắng sớm, nhưng nhiệt độ sẽ không cao, chỉ từ 23 đến 25 độ. Ở miền Trung, dưới tác động của không khí lạnh tăng cường, cộng thêm gió đông, đêm qua vùng mưa đã có xu hướng mở rộng ra phía Bắc. Trong ngày và đêm hôm nay, dọc từ Hà Tĩnh trở vào đến tận Bình Thuận, có mưa rào và dông trên diện rộng. Ngày hôm nay, vùng mưa vừa, có nơi mưa to, tập trung ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, với lượng mưa từ 30 đến 50mm. Tối và đêm nay, vùng mưa to lại là các tỉnh từ Quảng Nam đến khu vực Bình Định, với lượng mưa ở các tỉnh này phổ biến từ 50 đến 100mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Các nơi khác lượng mưa chỉ từ 5 đến 10mm. Với các tỉnh thành phố phía Nam, dưới tác động của rãnh áp thấp trục 7 đến 9 độ Vĩ Bắc, cộng với gió đông, trong ngày hôm nay Nam Bộ và Tây Nguyên đều có mưa nhiều nơi. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ mưa vừa, mưa to diện rộng xuất hiện ngay từ sáng. Đến chiều, vùng mưa sẽ là khu vực các tỉnh miền Đông, khu vực phía Tây của tỉnh Đắk Lắk. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh Nam Bộ, miền Tây mưa sớm nên nhiệt độ ngày thấp 28 đến 30 độ. Với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ từ 31 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị thính giả có một ngày làm việc mới tràn đầy hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.